Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đoạn 1 câu 1 tiếp theo. Đây là giáp phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này vân vân. Ông Obed sinh Jesse và ông Jesse sinh David. Vì David lấy vợ ông Uriah sinh ra Salomon, Salomon sinh ra Rechabam, Rechabam sinh Abia và vân vân. Josiah sinh Jeconia và các anh em vua này, kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon thì Jeconia sinh Sosien, Sosien sinh Jerubaven và vân vân. Machan sinh ông Jacob, Jacob sinh ra Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa, lời Chúa, lời Chúa.
Mời chị em ngồi xuống. Sau đây tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài cái suy nghĩ liên quan tới ngày lễ gọi là sinh nhật của mẹ Maria hôm thứ Năm vừa rồi và chiều hôm nay được mừng trọng thể. Thì các bạn thân mến và kính thưa anh chị em, tại sao giáo hội lại đặt ra cái ngày lễ gọi là mừng kính sinh nhật của Đức Maria? Và ngoài ra bên cạnh đó có sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, và tất cả các vị thánh khác thì chỉ được mừng vào cái ngày sinh nhật trên trời của các ngài. Và đồng thời qua thánh lễ mừng kính sinh nhật của mẹ Maria, Chúa Giêsu qua giáo hội muốn dạy ta điều gì liên quan tới vai trò và cái vị trí của mẹ Maria trong đời sống Kitô hữu của chúng ta? Và cái điều chị em đó là những cái điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Trước tiên, dựa trên đoạn lời Chúa mà tôi vừa công bố cho anh chị em nghe thì chúng ta thấy mẹ Maria được nhắc tới một cách quá là khiêm tốn. Và trên thực tế thì chính mẹ Maria chúng ta cũng được biết dựa trên phúc âm là mẹ không nghĩ đến cái danh dự cao cả mà tất cả các thiếu nữ Sion đều mơ ước, đó là được làm mẹ của vị Messiah mà Thiên Chúa từ ngàn xưa đã hứa qua các ngôn sứ cũng như các tổ phụ vân vân. Mẹ rất là khiêm tốn. Và phải chăng vì cái khiêm tốn đó mà do lòng từ bi của Thiên Chúa đã khấn chọn mẹ để sau này làm mẹ đứng cuối thế chăng? Bởi vì kính thưa anh chị em cũng biết nên biết rằng sở dĩ chỉ có Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả được phụng vụ mừng kính tới hai ngày, ngày sinh nhật và ngày sinh nhật ở trần gian và sinh nhật trên trời, là thưa bởi vì hai đấng ấy và cách riêng mẹ Maria được trao cho một cái sứ mạng cao cả lạ lùng hơn những người khác. Mẹ Maria như chúng ta biết được trao cho cái ơn huệ đặc biệt cao cả là làm mẹ của Đấng Cứu Thế giữa bao nhiêu muôn ngàn người thiếu nữ Sion khác. Thành thử vì có cái sứ mạng đó mà mẹ Maria được giáo hội tuyên phong là có nhiều cái danh hiệu khác, nhưng mà nữa bên cạnh đó được mừng kính đặc biệt cái ngày sinh nhật. Và khi nhắc tới ngày sinh nhật thì con người chúng ta, kính thưa anh chị em, ngoại trừ những trường hợp nào quá cá biệt Trước khi một đứa bé chào đời thì những người ruột thịt, cụ thể là người mẹ, kế đến là cha, cũng như anh chị em, ông bà trong gia đình, cũng như bà con, cô bác xa gần, đều mừng vui vì một đứa bé, vì một đứa trẻ được sinh ra. Thì ngày nay chính vì lẽ đó, đến chưa anh chị em, mà nếu chúng ta để ý cái bài Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta vừa hát lên, vui lên Sion, chiếu nữ Sion hãy vui lên, thì Đấng Thánh đang ở ngự giữa chúng ta là Đấng tuyệt vời, là Đấng cao cả, vân vân. Thì giáo hội của ngày hôm nay cũng như đã trong quá khứ và trong tương lai cũng sẽ cất lên cái là hân hoan vui mừng đó. Vui mừng vì mẹ Maria sinh ra một phần, nhưng là mừng hơn vì qua đó mà cái tình thương, cái lòng thương xót của Chúa được thể hiện, mà qua đó những lời hứa xa xưa trước đây sau cái sự sa ngã của tổ tông Adam Eva thì đã được thực hiện. Tuy rằng chưa lúc bấy giờ, nhưng mà trong cái diễn cảnh thì mẹ với thời gian năm tháng tới tuổi thì đã cưu mang con một Thiên Chúa, vân vân. Và trở lại cái vấn đề, vì mẹ đã tham dự, được mời gọi tham dự cách đặc biệt vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, được cưu mang và sinh ra Đấng Cứu Thế, thì mẹ cũng phải tiếp tục cái sứ mạng mà được Thiên Chúa trao ban cho đó. Không những mẹ chỉ là đón nhận cưu mang và đồng thời sinh ra nguồn cứu độ là Đức Giêsu Kitô, mà vì đã tham gia một cách đặc biệt, dù muốn dù không, mẹ cũng phải tiếp tục cái sứ mạng. Tuy là không phải là nguồn, là cội, nhưng lại là đứng trung gian để mà truyền tải cái ơn cứu độ Thiên Chúa cho chúng ta, chẳng những cho chúng ta hiện nay mà thôi, và sẽ tới tận thế. Vậy thì nói cụ thể hơn, dầu mẹ có muốn hay không như tôi một cách ví von vừa nói, cái thực chất chẳng những qua cái việc mẹ cưu mang và sinh ra con một Thiên Chúa thì tạm gọi là mẹ, mẹ còn bị tạm gọi như thế là bắt buộc một cách vui mừng khi ở dưới chân thập giá, Chúa Giêsu con mẹ đã trao nhân loại lại cho mẹ chăm sóc. Này là mẹ anh, hay là này là mẹ các con. Và đã là một người mẹ thì chắc chắn tôi không dám búa rìu qua trước mắt thợ, và đồng thời chính anh chị em đa số là những bậc ông bà cha mẹ, thì anh cứ nhắc tới người mẹ thì muốn nói đằng sau đó hay là chung quanh đó là cả một cái tình thương dịu dàng, cả một sự lo lắng mà có thể nói người cha xem ra không bì kịp, cả một sự bao dung tha thứ đến mức độ mà chúng ta thấy rất là nghịch lý, rất là vô lý, mà tại sao cái lòng mẹ vẫn yêu thương, vẫn tạm gọi là bảo bọc, và đồng thời có thể nói được là binh vực một cách vô lý. Có những đứa con quá bất hiếu, có những con quá tội lỗi, ấy vậy mà mẹ vẫn yêu vẫn thương. Mà xem ra chính vì những đứa con mà bê bối tội lỗi nhiều á, thì cái tình mẹ nó lại càng chan chứa hơn là trên những đứa con ngoan. Điều này chắc là anh chị em kinh nghiệm hơn chúng tôi. Và chính vì thế chiều hôm nay khi cùng với giáo hội mừng kính ngày sinh nhật của mẹ Maria, thì nó nhắc nhở lại cho chúng ta một lần nữa về cái thứ nhất và cái lòng yêu thương, cái sự khoan hồng kỳ diệu của Thiên Chúa khi bố trí cho nhân loại chúng ta, cho chúng ta cách riêng có được một người mẹ. Nói tới đây bỗng nhiên tôi nhớ tới một cái nhận xét của một vị tổ phụ, Thánh Tổ Phụ nói rằng: khi dựng nên loài người, Thiên Chúa không cần có một phụ nữ, nhưng để cứu độ loài người thì Thiên Chúa cần đến sự tham gia của một phụ nữ, hãy nói cách khác của một người mẹ, và người mẹ đó là mẹ Maria. Thành nữ suy như thế rồi, bây giờ chúng ta phải tự hỏi. Vậy thì tới giờ phút hôm nay khi chúng ta tụ họp nhau tại đây, thì mẹ có còn là tiếp tục là mẹ của chúng ta nữa không? Và trong tương lai bao nhiêu cái thế hệ sau này cho tới tận thế, cái sứ mạng mà mẹ được đón nhận nơi Chúa, chia sẻ cái ơn cứu độ của Thiên Chúa ba, mẹ có còn tiếp tục thực hiện nữa không? Vậy nói cách khác, những lúc chúng ta trao rao vất vả, tội lỗi đủ chuyện, khi chúng ta chạy đến với mẹ, mẹ có còn mở tay để đón tiếp chúng ta, để an ủi, để vỗ về, để khích lệ chúng ta nữa không? Đó là cái điều, đó là cái điều mà tôi muốn cùng với các bạn chiều hôm nay y chứng thêm. Thì trả lời liền, đó là mẹ vẫn tiếp tục, vì là mẹ của Đấng Cứu Thế. Nói tới đây thì bỗng như nhớ tới một cái sự việc, cũng trong muôn ngàn sự kiện, sự việc mà anh chị em chắc là gặp nhiều hơn tôi. Ví dụ cách đây tuần mấy, trong cái lúc tôi trực, thì tôi có tiếp được một chị cả kha trung niên rồi, chắc là cũng phải gần 50. Đặc biệt là chị ấy không có đạt. Và sau khi nói chuyện một chút thì biết chị ấy đã có gia đình, và người chồng cũng không có đạo luôn. Và khi nói chuyện thì tôi rất là chú ý, và đồng thời phát hiện thêm chị rất là dễ thương. Dễ thương theo cái nghĩa là trời, chị nói quá trời luôn, tôi ngồi tôi nghe mà muốn điếc tai. Và đồng thời qua cách chị nói tôi thấy trời đất ơi, chị rất là sùng đạo. Đạo nào cũng sùng hết, không hết bà Quan Âm rồi tới Phật, rồi bói toán, rồi coi chỉ tay chỉ chân, rồi khấn tới khấn lui, rồi vân vân, rồi thêm một cái sự kiện dễ thương tiếp là cách đây một mấy năm, bỗng dưng con gặp khó khăn gì đó, chị đã đến Đức Mẹ, đến núi Đức Mẹ, hoặc là đến trước nhà thờ công giáo nào, thì đứng ở ngoài cổng rồi thôi khấn vái vô trong, là dễ thấy được ơn. Thế rồi chị mới tìm mua một cái cuốn lịch ảnh đó, có ảnh Đức Mẹ đem về treo ở nhà bên cạnh cái bàn thờ tổ, hay là đằng sau bếp thì có nói thêm là có ông địa đằng sau nữa, tức là phải nói chị rất là sùng đạo. Ấy vậy sau khi có được cái tấm lịch đó rồi, chị và chồng rất trân trọng, và chị nói con khấn cái gì sao con không thấy linh hết trơn à. Thành ra do đó sau thời gian chị chuộc một cái tượng Đức Mẹ hẳn hoi để em có cái lòng kính để ở trên bàn thờ, và chị cũng chẳng biết đọc kinh gì, khi nào cần thậm chí chị nói rất đơn sơ: ơ cha, nhiều khi trong bụng con ao ước mà chứ mẹ cho con một cái dây chuyền mà một lượng con đeo cho nó vui. Ý mà sao thưa cha, sau đó bỗng dưng biết sao đó mà có bà con của con gửi tiền về cho con. Và gần hơn chút nữa là hai chồng con đang đi trên đường Cách Mạng Tháng 8 đâu gần phía anh Đắc Lộ trở, xảy ra tai nạn mà ai cũng thấy rằng vợ chồng con chỉ thể là chết trước mắt rồi. Vậy mà hai chồng con cũng có té xuống mà không say sát gì cả, đang khi đó chiếc xe của con nó bể đèn pha, nó gãy tay lái luôn. Chính vì những sự kiện đó khiến con ngày hôm nay tới đây, mà xin lỗi con chẳng biết cái nhà thờ này đâu cả. Thế là con hỏi thăm thăm rồi chỉ qua bên nhà dòng. Nhà dòng con cũng qua ốc giá, con đâu có biết ông linh mục cha nào này, ai ai đâu. Con chỉ nhìn vô cái danh sách tên ai, cái con thấy cái tên này nghe ngộ, cái con chỉ cái tên đó, xin lỗi chỉ cái danh xưng của ông cha đó. Thế là người ta dẫn con tới gặp, và để rồi trình bày cho tôi được biết thêm. Không biết tương lai, nói là không biết, chứ tôi đã thầm nghĩ trong bụng: tương lai sớm muộn gì vợ chồng, anh chị và con cái sẽ theo đạo. Bởi một khi Đức Mẹ đã can thiệp như thế trong cuộc đời của chị qua những cái biến cố thế, trước sau gì
xin lỗi nói một cách cụ thể bình dân, mẹ nắm đầu anh chị. Nên khi xong buổi nói chuyện thì tôi cũng không đặt cái vấn đề theo đạo, theo nghĩa gì nữa. Nó được rồi, chị cứ tiếp tục hướng với Đức Mẹ. Chỉ có một điều là xin chị bớt một chút, đừng có bà ở đâu cũng khấn, bà ở đâu cũng tình bói toán coi ngày coi giờ coi tháng, rồi là khấn với ông địa, khấn với bà này ông kia, khoan thôi tốt tốt. Bây giờ chị đã biết cái bà gọi là Đức Mẹ rồi, chị tiếp tục, chị tiếp tục khấn cầu nguyện đi. Vâng, các bạn thân mến, và kính thưa anh chị em, một sự kiện muôn vàn sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta, mà cái siêu đố của tôi khi tôi nghe và tôi cảm thấy vui, là tôi cảm thấy hơi xúc động. Xúc động là mẹ vẫn còn có đó, mẹ vẫn còn ở giữa chúng ta. Mẹ của Đức Kitô cũng là mẹ chúng ta, vẫn còn yêu thương nâng đỡ ngay cả những người chưa nhận biết Chúa, chưa nhận biết Đức Mẹ cơ mà. Vậy thì quá hợp lý khi giáo hội đã dành cho mẹ, vì cái sự, cái sứ mạng của mẹ trong chương trình cứu độ của Chúa dành cho mẹ cái đặc ân, không kể những cái lễ, dịp lễ Đức Mẹ lên trời, Đức Mẹ vô nhiễm, Đức Mẹ đọc kinh gì đó, thì giáo hội lại dành thêm là chúng ta hãy cùng nhau mừng vui nhân cái ngày sinh nhật của mẹ Maria. Và cái ngày sinh nhật đó, ngày hôm nay cũng như tận thế, để nhắc nhở chúng ta biết mẹ vẫn còn đó, mẹ đang ở giữa chúng ta và mẹ đang tiếp tục đồng hành với chúng ta. Vậy thì chính thưa anh chị em, ở những ai đang gặp khó khăn buồn phiền trong số đó có tôi, ở những ai đang gặp thử thách gian nan trong số đó có tôi, ở những ai đang phân vân trước tương lai vân vân, đừng quên còn có mẹ đó. Vậy để kết thúc, mời các bạn anh chị em cùng với tôi, cùng với giáo hội hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi tung hô Đức Mẹ qua cái một cái thánh thi là chúng ta đọc, anh chị em cũng có đọc phần nào là trong phụng vụ của ngày lễ vừa qua. Nhưng sao chúc tụng mẹ trên nữ Maria, đối với mẹ lời Thiên Chúa được kết trái trước thời điểm. Nhưng mẹ còn là mảnh đất mà giống của Thiên Chúa sắp được nảy mầm. Xin mẹ làm sống động lại trong chúng con lòng cậy trong nơi cõi phúc thiên đàng đã được báo trước. Ngợi khen mẹ là bình minh báo hiệu ngày mới, nơi mẹ dung nhan của Đức Kitô được rạng ngời trước thời điểm. Nhưng mẹ còn là bầu trời đêm mà Ngài Đức Kitô là ánh sáng đang ẩn mình. Xin mẹ cảnh tỉnh chúng con để sống mầu nhiệm của đấng sẽ đến. Và mẹ thật là diễm phúc đồng cảm với người tội lỗi, trên mẹ phép rửa bằng máu đã được tuôn đổ trước thời điểm. Nhưng mẹ còn là cội nguồn từ đó Thiên Chúa làm người sẽ được giáng sinh bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin mẹ cứu giúp chúng con khám phá ra vương quốc của những người con đã được cứu chuộc. Amen.